là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thành viên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Yên Bái đã hoàn thành sửa chữa xong 150 công trình thủy lợi. Tiếp đó là ghi nhận vai trò gương mẫu của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thành viên đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2024. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. 10 tháng năm 2024, các ngành địa phương trong tỉnh đã chủ động tích cực tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nghiêm chế độ làm việc, công tác lãnh đạo chỉ đạo được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tiếp tục được triển khai quyết liệt, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định, các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi tích cực, như chỉ tiêu kinh tế khá so với cùng kỳ 2023. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đến nay đã có 17 chỉ tiêu có kết quả đánh giá, trong đó trồng rừng đạt trên 15.500 ha, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 15.300 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 24.000 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ 2023. Yên Bái đã đón 1,9 triệu lượt khách, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 346 triệu đô la, tăng 24% so với cùng kỳ 2023. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 2.880 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Tháng 10 năm 2024 vượt qua những khó khăn do hậu quả cơn bão số 3 gây ra, nhân dân trong tỉnh đã bắt tay vào khôi phục sản xuất nông nghiệp, thực hiện trồng cây vụ đông 2024-2025, tập trung sửa chữa khắc phục các công trình bị ảnh hưởng do mưa lũ, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tập trung hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật để khôi phục phần diện tích trồng trọt bị thiệt hại do cơn bão số 3, giúp cây sinh trưởng phát triển trở lại, góp phần giảm thiểu tối đa về năng suất sản lượng. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 309.000 tấn. Tỉnh cũng tập trung hỗ trợ khẩn cấp cho các cá nhân, hộ gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Đến nay đã khởi công 560 trên 1.264 nhà bị ảnh hưởng bởi bão số 3, trong đó đã hoàn thành 90 nhà, đã cấp trên 183.000 kg gạo cứu đói cho nhân dân. Công tác thanh tra tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân khiếu nại tố cáo được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không phát sinh các vụ việc phức tạp. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 và những tháng cuối năm, với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nhất là từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đã giao năm 2024, tập trung xây dựng chương trình công tác năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2025, kế hoạch đầu tư công 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027. Giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn công tác của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO tại Việt Nam do ông Redmi Nono Woman, trưởng đại diện FAO tại Việt Nam đã tới chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn, bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi khi đón đoàn công tác của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Yên Bái. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã thông tin với đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội, tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Những chính sách mà tỉnh đã ban hành để giúp người dân khôi phục sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã nhận được sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế, trong đó có tổ chức FAO. Đây là sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, giúp người dân Yên Bái nhanh chóng ổn định đời sống, phục hồi sản xuất sau thiên tai. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái luôn coi phát triển lâm nghiệp là một dư địa để ưu tiên. Tỉnh cũng đã ưu tiên phát triển rừng gỗ lớn, trồng dược liệu dưới tán rừng, quan tâm cấp chứng chỉ rừng FSC. Tỉnh Yên Bái hy vọng thời gian tới tổ chức FAO sẽ mở rộng các hoạt động của mình để mang lại lợi ích lớn cho người dân trên địa bàn. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Yên Bái dành cho đoàn công tác. Ông Ritmi Nono Gurum, trưởng đại diện FAO tại Việt Nam, đã bày tỏ sự cảm thông chia sẻ với những thiệt hại do cơn bão số 3 đã gây ra tại tỉnh Yên Bái. Trưởng đại diện FAO tại Yên Bái cũng đã cảm ơn lãnh đạo chính quyền các cấp và người dân trong tỉnh đã giúp đỡ tổ chức FAO thực hiện thành công sứ mệnh của mình. Tổ chức FAO cũng đã đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau bão, đồng thời cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và tỉnh Yên Bái đối phó với những hậu quả của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan. Nhân dịp này, tổ chức FAO đã trao tặng tỉnh Yên Bái hơn 5 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Sáng ngày 31 tháng 10 tại tỉnh Yên Bái, Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị thúc đẩy thí điểm cấp và quản lý mã số vùng trồng rừng nguyên liệu và khởi động dự án nghiên cứu thí điểm ứng dụng IT Wood, xây dựng mô hình kinh doanh carbon từ rừng trồng tại huyện Yên Bình, gọi tắt là dự án FCBMO. Cấp mã số vùng trồng rừng là một nhiệm vụ quan trọng của ngành lâm nghiệp, là bước đi có tính chiến lược trong giai đoạn hiện nay nhằm minh bạch hóa thông tin về nơi trồng rừng, góp phần đáp ứng các yêu cầu truy xuất nguồn gốc gỗ, đặc biệt khi Việt Nam tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng sản xuất gỗ và chế biến lâm sản toàn cầu. Quá trình triển khai thí điểm cấp mã số vùng trồng rừng được thực hiện trong thời gian 24 tháng trên địa bàn 5 tỉnh phía Bắc là Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái. Qua hơn 4 tháng thực hiện, đến nay đã xây dựng được nền tảng cơ sở dữ liệu về vùng trồng rừng ở 5 tỉnh thí điểm và những mã số vùng trồng rừng đầu tiên đã được cấp. Tổng diện tích rừng đăng ký cấp mã số vùng trồng là trên 16.000 ha, trong đó diện tích được xác minh và cấp mã số vùng trồng là 3.350 ha. Đối với dự án nghiên cứu thí điểm ứng dụng IT Wood, xây dựng mô hình kinh doanh carbon từ rừng trồng tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, gọi tắt là dự án FCBMO. Đây là dự án do chương trình hỗ trợ rừng và trang trại của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc tài trợ cho Việt Nam. Dự án sẽ nghiên cứu thử nghiệm xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ số để đo đếm, giám sát khả năng hấp thụ và lưu giữ carbon rừng trồng trên mã số vùng trồng được cấp. Đây là công việc có ý nghĩa thực tiễn, là sáng kiến được thực hiện đầu tiên ở Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu nội dung, thí điểm và quản lý mã số vùng trồng theo quy định, nội dung kế hoạch và kết quả mong đợi của dự án FCBMO và giảm phát thải nhà kính, tiềm năng thương mại carbon trong lâm nghiệp. Tại tỉnh Yên Bái, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã lựa chọn được các xã trên địa bàn huyện Yên Bình và Lục Yên để thực hiện thí điểm cấp mã số vùng trồng rừng nguyên liệu. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, việc triển khai cấp mã mới chỉ được thực hiện tại 4 xã Đại Đồng, Phú Thịnh, Thịnh Hưng, Tân Hương, huyện Yên Bình. Đồng thời, hướng dẫn chủ rừng là hộ gia đình của 4 xã này đăng ký mở tài khoản trên hệ thống IT Wood với tổng số 495 hộ gia đình tham gia. Đến nay có 465 tài khoản được kích hoạt và vận hành đăng ký mã số vùng trồng rừng. Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Từ cái kết quả cấp mã số vùng trồng này sẽ làm cái cơ sở dữ liệu rất quan trọng để xác định lượng lưu giữ cũng như khả năng hấp thụ carbon đối với từng trồng nguyên liệu và cũng làm cái tiền đề để xác định lượng tín chỉ carbon sau khi có các hành lang pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện trao đổi giao dịch thị trường tín chỉ carbon.
Yên Bái là tỉnh có lợi thế về phát triển kinh tế lâm nghiệp với sản lượng khai thác hàng năm trên 700.000 mét khối gỗ để đáp ứng công nghiệp chế biến gỗ và xuất khẩu. Việc thúc đẩy cấp quản lý cấp mã số vùng trồng rừng và khởi động dự án FCBMO sẽ giúp tỉnh Yên Bái phát huy được tối đa lợi thế này, gia tăng giá trị kinh tế lâm nghiệp, giúp các cấp quản lý tốt hơn, hỗ trợ một cách tốt nhất cho các chủ rừng, giáo sư tiến sĩ Võ Đại Hải, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đánh giá.
Đối với Yên Bái, tôi cho rằng đây là một cái tỉnh và có nhiều diện tích rừng. Cái việc triển khai cấp mã nó vô cùng là quan trọng. Một là chúng ta sẽ góp phần thúc đẩy cái việc mà chúng ta xuất khẩu lâm sản. Đây là một trong những cái yêu cầu khi mà chúng ta tham gia cái chuỗi cung toàn cầu. Cái thứ hai là chúng ta cũng không dừng lại ở cái việc mà chúng ta quan tâm đến cái xuất khẩu không. Thế còn ngoài cái việc xuất khẩu ra thì khi mà chúng ta đã xây dựng được một cái nền tảng cơ sở dữ liệu quản lý đó thì nó sẽ giúp cho cái công tác quản lý về tài nguyên rừng của tỉnh rất là tốt.
Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã trao giấy xác nhận cấp mã số vùng trồng rừng nguyên liệu đầu tiên cho đại diện chủ rừng là hộ gia đình tại tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Công Thương tổ chức hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài với chủ đề trao đổi về đề án thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng, vai trò của cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị bằng hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin về đề án thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng, đề xuất kiến nghị từ phía địa phương và cơ quan quản lý là Sở Công Thương Đà Nẵng, Cục Xuất nhập khẩu, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam về đề án này, kinh nghiệm quốc tế từ đối sách các khu thương mại tự do tiêu biểu trên thế giới, vai trò của cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Đại diện các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài gồm thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc, UAE, Singapore, Malaysia, Indonesia, Đài Loan và Ấn Độ đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào một số nội dung như kinh nghiệm quốc tế, thu hút nguồn lực và cơ chế ưu đãi, mô hình quản lý và vận hành các khu thương mại tự do tiêu biểu trên thế giới, phát triển các ngành ưu tiên, đánh giá khả năng cạnh tranh, thu hút của khu thương mại tự do Đà Nẵng so với các khu thương mại tự do đã hình thành. Những ý kiến đề xuất quan trọng đóng góp tại hội nghị được thành phố Đà Nẵng tiếp thu để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh đề án và các chính sách đi kèm để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 31 tháng 10, huyện Văn Yên tổ chức hội nghị công bố công khai đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Văn Yên đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Tại hội nghị, đơn vị tư vấn là Trung tâm Tư vấn Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia đã công bố công khai đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Văn Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được ban hành. Với mục tiêu cụ thể hóa, quy hoạch tỉnh Yên Bái đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1086 ngày 18 tháng 9 2023, từ đó đưa ra những dự báo về định hướng chiến lược nhằm phát huy tốt tiềm năng thế mạnh và những đặc thù của huyện Văn Yên, khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng, các thế mạnh về nông lâm nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn. Phát triển các loại hình du lịch gắn với danh lam thắng cảnh, di tích tín ngưỡng vào đồ án. Đồ án quy hoạch là cơ sở pháp lý quan trọng định hướng cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Yên trong thời gian tới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Văn Yên trở thành huyện phát triển khá, đạt chuẩn nông thôn mới. Đồ án đã xác định rõ định hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp với bối cảnh mới, phù hợp với tiềm năng lợi thế và đặc điểm riêng của huyện Văn Yên. Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đề nghị các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của quy hoạch này đến người dân. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn nhanh chóng tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện quy hoạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quy hoạch khi tổ chức cá nhân có yêu cầu trong đồ án quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi quản lý, khẩn trương rà soát các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng xã đối chiếu với quy hoạch này. Nếu chưa phù hợp thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh theo quy định.
Sáng 31 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2024. Tham gia lớp tập huấn, 200 học viên là cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp được tiếp thu chuyên đề về thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, chuyên đề về quán triệt, triển khai chương trình hành động số 202 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về thực hiện nghị quyết số 43 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Chuyên đề 3, nhiệm vụ giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2025-2030. Chuyên đề về công tác triển khai thực hiện các phong trào cuộc vận động, hướng dẫn việc thực hiện nghị định số 93 của Chính phủ về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trong cơn bão số 3. Đây là những nội dung quan trọng có giá trị thực tiễn cao trong quá trình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cơ sở, qua đó giúp các cán bộ làm công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh nâng cao nghiệp vụ công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sáng nay, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dưỡng bắt buộc phối hợp với Bệnh viện 198 Bộ Công an và Bệnh xá Công an tỉnh Yên Bái khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, ghi nhận của phóng viên thời sự. Mặc dù nhà cách xã Hưng Khánh gần 10 km thế nhưng bà Trần Thị Ngát ở thôn Khe Cam đã có mặt từ sáng sớm để được các bác sĩ của Bệnh viện 198 Bộ Công an tư vấn và khám bệnh miễn phí. Do tuổi cao lại có nhiều bệnh lý nền, nên đối với bà Ngát, buổi khám bệnh và kiểm tra tình hình sức khỏe hôm nay đã giúp bà có hướng điều trị kịp thời. Bà Trần Thị Ngát, thôn Khe Cam, xã Hưng Khánh chia sẻ.
Bản thân thì rất nhiều bệnh, bệnh áp huyết này, bệnh gọi là đại tràng rồi nhiều bệnh lắm. Bà con nhân dân đến đây cảm thấy các bác sĩ rồi khám bệnh cho nhân dân rất nhiệt tình và chu đáo ạ.
Đời sống còn nhiều khó khăn, dịch vụ y tế hiện đại ở xa nhà nên nhiều người dân tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe định kỳ. Trong số những người đến khám sức khỏe hôm nay, không ít người lần đầu tiên được bác sĩ trực tiếp khám bệnh siêu âm tầm soát bằng những thiết bị y khoa hiện đại. Tham gia buổi khám chữa bệnh miễn phí, ông Trần Văn Tuyên ở thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh chia sẻ.
Tôi là ít khi trường hợp là đi khám lắm vì cái lý do là coi như là điều kiện nó cũng xa bệnh viện. Cho nên là cái chỗ này là ít đi, mà hôm nay mà được như thế này thì tôi cảm thấy là rất là có phấn khởi.
Sau khi được khám tổng quát, người dân sẽ được đưa vào khám từng chuyên khoa tùy vào vấn đề sức khỏe của bệnh nhân. Trong chuyến đi lần này, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện 198 đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị y tế như máy đo điện tim, test đường huyết, các dụng cụ khám và đo bệnh huyết áp để phục vụ cho bà con địa phương. Tại chương trình, hơn 200 người thuộc diện chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Hưng Khánh đã được các y bác sĩ đến từ Bệnh viện 198 Bộ Công an khám tổng quát, tư vấn sức khỏe, các chuyên khoa như nội khoa, ngoại khoa, tai mũi họng, khám cận lâm sàng. Bên cạnh đó, các y bác sĩ còn tư vấn tuyên truyền các bệnh thường gặp trong mùa mưa lũ như các bệnh về mắt, da liễu, hô hấp, tiêu hóa, nhằm giúp người dân có thêm kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Chi, trưởng phòng đào tạo và chỉ đạo tuyến Bệnh viện 198 Bộ Công an nói.
Thông thường sau những cái trận mưa lớn hoặc lũ lụt thì thường phát sinh những cái bệnh, đặc biệt là bệnh hệ thống đường tiêu hóa hoặc là cái bệnh của về mà da liễu, bệnh ngoài da do mà bà con thường tiếp xúc với cái nguồn nước nó không đảm bảo vệ sinh, đặc biệt là những bệnh ngoài da nó gây rất nhiều khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của bà con. Qua được khám sức khỏe này, chúng tôi sẽ phát hiện sớm những cái bệnh về da liễu hoặc tiêu hóa để tư vấn bà con, và đồng thời có thể có những cái thuốc chúng tôi có thì chúng tôi sẽ tặng cho bà con để điều trị.
Chương trình hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng năm 2024 đã thể hiện sự quan tâm chăm lo của đội ngũ cán bộ, các y bác sĩ kịp thời chia sẻ, giúp đỡ động viên về tinh thần, giúp bà con nhân dân vượt qua khó khăn sau thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời thể hiện phẩm chất vì nước quên thân, vì dân phục vụ của các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, góp phần vào việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Nhân dịp này, đoàn đã trao 125 suất quà, mỗi suất trị giá gần 2 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái có 429 công trình thủy lợi bị hư hỏng, ước kinh phí khắc phục khẩn cấp bước 1 là gần 14 tỷ đồng. Với việc thực hiện nhiều giải pháp cấp bách, đến nay đã có 150 công trình thủy lợi trên địa bàn được khắc phục, trong đó đã lắp đặt đường ống cho 122 công trình, nạo vét bùn đất, bồi lấp đập đầu mối, kênh dẫn, đào xúc đất ta luy dương sạt lở, đậy tấm đan kênh, đổ lại kênh dẫn cho 8 công trình, sửa chữa hệ thống đường điện, thay thế tủ điều khiển, động cơ, máy bơm và nạo vét kênh dẫn đối với 20 công trình trạm bơm. Kinh phí khắc phục bước 1 ước tính trên 5,1 tỷ đồng. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi bị hư hỏng, đảm bảo tiến độ đã đề ra nhằm đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163 855 635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc khẳng định liên minh giữa hai quốc gia này đang đứng trước mối đe dọa mới, đồng thời kêu gọi Triều Tiên rút quân khỏi Nga. Tuyên bố này được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc sau cuộc họp hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc là Kim Jong-jong. Trước đó một ngày, Lầu Năm Góc cho hay một số lượng nhỏ quân đội Triều Tiên đã được triển khai tại khu vực Kursk của Nga, nơi quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công và chiếm giữ trên bộ khoảng từ tháng 8. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, việc Triều Tiên triển khai đến Nga có thể để đổi lấy việc mua công nghệ quân sự từ vệ tinh giám sát đến tàu ngầm, cùng với các đảm bảo an ninh từ Moscow. Trong một tuyên bố ngày 30 tháng 10, Thủ tướng tạm quyền của Liban Najib Mikati đã bày tỏ tin tưởng có thể đạt được lệnh ngừng bắn dài ngày giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah trong ít giờ hoặc ít ngày tới. Thủ tướng Mikati cho biết nhận định này được đưa ra sau cuộc điện đàm mới nhất ngày 30 tháng 10 giữa ông và đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Amos Hochstein. Theo đó, thỏa thuận ngừng chiến có thể được công bố trước thời điểm ngày 5 tháng 1 khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Cùng ngày, tân thủ lĩnh Hezbollah là Naim Qassem cho biết nhóm vũ trang sẽ chấp nhận lệnh ngừng bắn giao tranh với Israel nếu kèm theo những điều kiện mà lực lượng này cho là phù hợp và chấp nhận được. Đài Kans của Israel ngày 30 tháng 10 cho biết chính quyền Mỹ đang thúc đẩy một đề xuất ngừng bắn kéo dài 60 ngày giữa Israel và Hezbollah. Theo đề xuất, trong thời gian ngừng bắn giao tranh, quân đội Liban sẽ triển khai lực lượng dọc biên giới với Israel và tịch thu vũ khí của Hezbollah ở phía nam Liban. Về phía Israel, lực lượng phòng vệ IDF sẽ rút lui khỏi Liban trong vòng 7 ngày. Tại giai đoạn cuối của lệnh ngừng bắn 60 ngày, Israel và Liban sẽ tiến hành đàm phán gián tiếp thông qua Mỹ và thực thi đầy đủ nghị quyết số 1701 năm 2006 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và giải quyết các tranh chấp biên giới. Với 187 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 1 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 10 đã thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt sự phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính mà Washington áp đặt đối với Cuba trong nhiều năm qua. Tại kỳ họp lần này, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hơn 30 tham luận của đại diện các quốc gia và nhóm quốc tế khác nhau đã bày tỏ phản đối cuộc chiến kinh tế của Mỹ chống lại quốc gia Caribe này. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho rằng cuộc phong tỏa chống lại Cuba là một cuộc chiến kinh tế, tài chính và thương mại, và các chính sách của Mỹ đã gây ra sự đau khổ cho người dân Cuba, nhằm buộc chính phủ quốc đảo Caribe này phải thay đổi. Theo số liệu thống kê của chính phủ Cuba, từ tháng 3 2023 đến tháng 2 2024, chính sách bao vây cấm vận của Mỹ đã gây ra thiệt hại vật chất ước tính hơn 5 tỷ đô la đối với nước này, nâng tổng số thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đô la trong hơn 6 thập kỷ qua.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, người có uy tín đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây cũng chính là những hạt nhân luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động giúp nhau xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục, lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương ngày càng phát triển. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Không chỉ là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, là sợi dây gắn kết cộng đồng, đội ngũ người có uy tín của tỉnh Yên Bái còn tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, xóa bỏ những tập quán canh tác lạc hậu, tạo ra những mô hình điển hình, góp phần thúc đẩy phong trào xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Tiêu biểu phải kể đến tấm gương của ông Triệu Tiến Bảo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao Đỏ ở thôn Khe Lợ, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên. Để thoát khỏi đói nghèo, ông đã khai phá đất hoang, phủ xanh đồi núi chọc bằng những rừng quế bạt ngàn rộng trên 10 hectare, cho thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm. Người dân trong thôn, trong xã luôn coi ông như cây cổ thụ, bởi ông không chỉ tiên phong làm giàu mà còn tích cực phổ biến kinh nghiệm giúp người Dao thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế. Nhờ đó đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, ông Triệu Tiến Bảo chia sẻ.
Người uy tín của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây thì liên tục có cái trách nhiệm cùng với bí thư, cùng với chi bộ thôn bản và đồng bào các cái tổ chức chính trị xã hội ở trên địa bàn thôn đôn đốc nhắc nhở bà con là tích cực tham gia lao động sản xuất, đặc biệt là chú trọng về trồng phát triển cây quế để có giá trị thu nhập. Từ đó thì người dân cũng đã tin tưởng với lại bản thân mình.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Hưởng ứng chương trình này, người có uy tín luôn là những tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, cộng đồng tham gia, nhiệt tình ủng hộ, sẵn sàng hiến hàng ngàn mét vuông đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi, tích cực vận động nhân dân chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, không thể không nhắc tới tấm gương của ông Hoàng Trung Cấp ở thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên. Khi địa phương thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh, kiên cố các tuyến đường nội thôn, ông đã gương mẫu đi đầu, tham gia cùng cấp ủy các đoàn thể trong thôn, vận động người dân hiến trên 4.000 mét vuông đất. Riêng cá nhân gia đình ông đã hiến hơn 1.100 mét vuông, cùng với nhân dân trong thôn tổ chức lao động giải phóng mặt bằng, đổ bê tông các tuyến đường, đồng thời đóng góp tiền mặt để xây dựng nhà văn hóa và các công trình trong thôn. Việc làm của ông đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động lớn đến nhận thức của người dân trong thôn, trong xã để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp hơn. Ông Hoàng Trung Cấp nói.
Chúng tôi phải làm gương trước, xong đến nhà ông bên cạnh các vị cũng là mọi người dân người ta cũng học tập nơi theo. Chúng tôi tham mưu cho xã chính quyền địa phương là tới này mình có con đường đẹp rồi, có nhà văn hóa thôn đẹp rồi, mình phải thứ nhất là bảo hành bảo trì, phải giữ lấy cái có nhà nước đầu tư cho cái thứ hai đường mình phải phát triển lên nữa.
Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, người có uy tín thường xuyên cùng với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vai trò nòng cốt trong tham gia ý kiến vào các văn bản quy ước, hứa ước có nội dung liên quan đến phong tục tập quán, tín ngưỡng truyền thống như không thách cưới, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, không xuất cảnh trái phép, ăn ở hợp vệ sinh, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, bài trừ hủ tục, đẩy lùi mê tín dị đoan, không sinh con thứ ba. Ông Hà Công Thắng cho biết.
Mình cũng phải vận động một cách khéo léo, phải nhẹ nhàng, phải nói, phải phân tích, giải thích. Do vậy quá trình phân tích giải thích thì bà con rất là thấu hiểu, nói thì bà con nhận thức được ngay.
Bên cạnh đó, để xây dựng nông thôn mới, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Thuận luôn là những tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động người dân cùng phát triển nhiều mô hình kinh tế mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trồng trọt, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Nói về vai trò của người có uy tín trên địa bàn, ông Hoàng Văn Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết.
Trong những năm qua, thì người uy tín cộng đồng của xã Bình Thuận đã phát huy được cái vai trò của người uy tín đối với các thôn bản, đó là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, đặc biệt là trong cái xây dựng nông thôn mới. Đối với xã Bình Thuận thì có những cái người uy tín rất là tiêu biểu, thì cũng đã phát huy được cái tinh thần và trách nhiệm từ cấp ủy chi bộ, từ ban chi ủy chi bộ thôn bản đến người uy tín.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 870 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những tấm gương tiêu biểu là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số chính là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đó là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa rực rỡ, đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Casemiro và Bruno Fernandes đã tỏa sáng rực rỡ giúp MU giành chiến thắng 5-2 trước Leicester City ở vòng 4 League Cup mùa giải 2024-2025. Phút 15 của trận đấu, Casemiro tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn đối khách ghi bàn mở tỷ số. Phút 28, Quỷ Đỏ có pha lên bóng nhanh, Garnacho dứt điểm cận thành ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Setter đã có bàn rút ngắn tỷ số sau cú 1-2 sơ công của Khanut. Nhưng niềm vui của đội khách không kéo dài được lâu vì phút 36 của trận đấu, Bruno Fernandes ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho MU. Phút 39, Casemiro ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho MU. Trước khi một khép lại, Leicester cũng đã có bàn rút ngắn tỷ số sau còn 2-4 do công của Coady. Phút 59, Fernandes ghi bàn ấn định tỷ số 5-2 cho MU. Cũng tại vòng 4 cúp liên đoàn, Arsenal thắng dễ 3-0 trước Brighton. Không dứt điểm quá nhiều trong 45 phút đầu tiên, nhưng Arsenal đã đạt hiệu suất cao với hai bàn thắng được ghi bởi Jesus ở phút 24 và Ethan Nwaneri ở phút 33. Arsenal sớm định đoạt số phận của trận đấu Kai Havertz nâng tỷ số lên 3-0 phút 54. Không giống Arsenal giành chiến thắng trên sân khách, Man City đã phải nhận thất bại 1-2 trên sân Tottenham ở vòng 4 cúp liên đoàn. Phút thứ 5, Timo Werner sút bóng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Tottenham. Pape Matasa ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà ở phút 25. Sau khi bóng đến chân của anh từ một quả phạt góc được thực hiện tốt, Man City đã có bàn rút ngắn tỷ số sau cầu 1-2 trong thời gian bù giờ hiệp 1. Chung cuộc, Tottenham thắng Man City với tỷ số 2-1. Tiền vệ Đức Jamal Musiala đã có 3 bàn thắng giúp Bayern Munich thắng 4-0 trên sân Minh ở vòng 2 cúp quốc gia Đức. Ngay phút thứ 2, Harry Kane làm tường để Musiala xông vào vòng cấm, đặt lòng chéo góc hạ thủ thành Robin Zentner. Phút 37, Musiala đánh đầu vào lưới trống nhân đôi cách biệt. Tiền vệ 21 tuổi hoàn tất cú hat-trick ở phút bù giờ thứ tư với pha kết thúc cận thành vào lưới trống. Bàn thắng còn lại đến từ pha phản công phút bù giờ thứ nhất. Leroy Sané đoạt bóng trước vòng cấm Bayern Munich, dùng bứt tốc sang vòng cấm đối phương, dứt điểm chân trái chìm góc ghi bàn.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết.
Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 10 ngày 1 tháng 11 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía đông trời ít đến quang mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời ít đến quang mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.